là chương trình đến với các em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình thử với các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.000 năm trang hiến. Các em nha! Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Để mở đầu chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài ca chúc mừng do Hộp Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Thank you.
bài bài ca chúc mừng do hộp ca thiếu nhi hát. Và bây giờ chị Thì Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích Việt Nam mang tựa đề Viên Ngọc Quả. Các em cùng nghe nha. Ngày xưa có một anh chăn trâu thật thà. Bữa nọ dắt trâu ra đồng cho ăn cỏ, bị kẻ trộm bắt mất trâu, không dám về nhà vì sợ chủ bắt đền. Anh ta buồn rầu đến nằm dưới gốc cây cổ thụ, chỉ muốn chết đi cho được yên thân. Chẳng ngờ vào lúc đó có một đôi quạ bay đến đậu trên cành cây, nhìn thấy anh chăn trâu nằm bất động, tưởng là anh chết rồi nên một con quạ đáp xuống định mổ mắt anh mà ăn. Lẹ tai, anh chăn trâu vồ được con quạ, giận dữ anh nói rằng:
"Tao phải giết mày mới được, chưa chĩa mà mày định móc mắt tao ăn từ nuốt sống, tao quyết không dung tha mày."
Bị thất thế và cái chết trước mắt, con quạ phải xuống nước nhỏ năn nỉ anh chăn trâu:
"Tôi trót lỡ lầm, vậy anh đừng giết tôi sẽ đền ơn anh một vật quý."
Nói rồi quạ nhả ra một viên ngọc và bảo anh chăn trâu:
"Đây là viên ngọc ước, ai có viên ngọc này ước chi được nấy. Bây giờ anh muốn ước gì, tôi sẽ ước cho anh xem."
Các em biết không, anh chăn trâu chợt nhớ đến con trâu bị mất, nên ước được một con trâu đem về trả cho chủ. Quả nhiên, anh vừa ước xong thì thấy con trâu đủng đỉnh bước về. Anh mừng sở, nhận lấy viên ngọc, thả con quạ rồi dắt con trâu về. Đó các em. Các em biết không, hôm sau anh thôi nghề chăn trâu, cầm viên ngọc ra đứng giữa đồng, ước được có một tòa nhà năm rồng bảy phượng, vàng son lộng lẫy như đền đài một vị vương tước. Anh ta lấy làm đẹp ý, lại ước thêm một cánh đồng cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi. Tức thì anh ta có ngay cánh đồng như ý muốn. Có nhà cửa đất ruộng rồi, gã chăn trâu lại thèm muốn một cô vợ đẹp, mày tầm mắt phượng, xinh đẹp như hàng Nga. Ước vừa xong thì có một cô gái con nhà giàu nọ, đẹp như tiên dáng thế, tìm đến xin kết nghĩa châu trần. Đó các em. Các em biết không, ăn ở với nhau trong cảnh sung sướng được ít lâu, cô gái nhà giàu tò mò hỏi gã chăn trâu rằng: "Trước kia anh nghèo túng lắm, chẳng hiểu làm cách nào mà ngày nay anh giàu có như vậy, anh được phép tiên chăng?" Gã chăn trâu thật thà kể chuyện quạ cho viên ngọc ước, nên muốn ước gì được nấy cho vợ nó nghe. Cô gái nhà giàu liền rình mò. Lúc gã chăn trâu ra đồng trông coi ruộng lúa, bèn lấy trộm viên ngọc quả rồi trốn về ở với mẹ cha. Đó các em. Các em biết không, khi gã chăn trâu về nhà thấy mất vợ và viên ngọc thì buồn bã thất vọng, bỏ lên núi ngồi khóc một mình. Lúc bấy giờ có một ông bụt hiện ra hỏi rằng:
"Gã kìa, buồn tuổi việc gì mà ngồi khóc ở chỗ vắng vẻ này, không sợ thú dữ ăn thịt sao?
Gã Chăn Châu đáp rằng, vợ tôi nó phản tôi có viên ngọc quý bị nó ăn cắp trốn đi rồi, nên tôi không muốn sống nữa. Bụt động lòng thương mới bảo anh ta,
thôi đừng khóc nữa, để ta giúp người lấy lại viên ngọc quý.
Nói rồi Bụt lấy trong tay áo ra một cành hoa đỏ và một cành hoa trắng, trao cho gã và dặn rằng,
người hãy đem cành hoa trắng này á gài lên cửa ở nhà cô gái nhà giàu, tự nhiên nhà nó sẽ sanh ra lắm chuyện tức cười. Rồi đợi chừng nào nó cầu cứu đến, hãy đem cành hoa đỏ này lại chữa. Nhưng hãy bảo nó trả ngọc rồi mới chữa, nhờ đó người sẽ lấy lại được viên ngọc.
Các em biết không, gã Chăn Trâu mừng rỡ lại tà ông Bụt quá, rồi cầm hai cành hoa về nhà, đem cành hoa trắng lên cắm lên cửa nhà vợ. Mùi thơm của hoa tươi đưa hương ngào ngạt. Hai ông bà già vào và cô gái bước ra xem, rồi tranh nhau ngửi. Lạ thay, chỉ trong nháy mắt, lỗ mũi của ông, của bà cùng của cô con gái bỗng dài ra mãi, lủng la lủng lẳng trước ngực, khác nào cái dồi voi đó các em. Bây giờ ông nhìn bà nhìn con, cả ba ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa khóc nửa cười, không biết làm thế nào cho mũi thu ngắn lại, đành chỉ thở vắn than dài để cho thiên hạ cười chê. Chợt nhớ tới thằng sể của mình, ông bà mới bàn nhau nên cầu cứu với gã Chăn Trâu, quả mai có thoát được nạn chăng. Nghe ông bà già vợ yêu cầu, gã Chăn Trâu liền cầm cành hoa đỏ tới. Gặp anh ta, ông nhà giàu méo máu nói,
không hiểu sao cả nhà người nào người đấy mặt mũi đều như thế này.
Gã Chăn Trâu vội bảo,
đó chẳng qua tại vợ tôi nó sanh tâm gian xảo, ăn trộm viên ngọc quý đem về giấu ở nhà này mới sanh ra cớ sự. Nếu muốn được yên lành lại như cũ thì ông bà bảo nó trả ngọc lại cho tôi sẽ chữa cho hết bệnh tức thì.
Ông bà nhà giàu liền gian nai rằng,
của là ngạch nghĩa là vàng, của chàng trả lại cho chàng lo chi. Chàng mà chữa được thôi đi, giờ thì chàng lấy, ngọc thì chàng mang.
Đó rồi ông bà kêu con gái bảo đem ngọc ra trả. Gã Chăn Trâu nhận lấy viên ngọc quý rồi liền đưa cành hoa đỏ cho mỗi người ngửi, trong giây lát thì mũi co rút lại y như xưa đó các em. Các em biết không, cả nhà mừng rỡ, cô gái lại phải theo về làm vợ gã Chăn Trâu. Từ đó không dám nghĩ đến chuyện trộm ngọc nữa, cả vợ chồng gã Chăn Trâu trở nên thuận hòa vui vẻ. Đến sau sanh đặng một trai một gái đều thông minh đỉnh ngộ. Khi tuổi già sắp chết, một hôm hai con quạ thình lình xuất hiện trên cây trước nhà, cất giọng kêu, cho mau, trả ngọc cho mau. Tức thì trong nhà sáng rực, rồi viên ngọc dục chốc biến đi mất dạng. Là vậy đó các em. em vừa nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam mang tựa đề Viên Ngọc Quả. Chị Thùy Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Cô Bé Mùa Xuân do em Hiền Thục hát. Các em cùng nghe nha. Ca nhạc phẩm Cô Bé Mùa Xuân. Và để kết thúc phần kể chuyện hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam mang tựa đề Con Rùa Vàng. Các em cùng nghe nha. Thuở xưa có hai người bạn chơi nhau rất thân. Hiềm gì một người thì giàu có, còn một người nghèo. Người bạn giàu có, cái tên là Đại Trượng Phu, còn người bạn nghèo tên là Chí Quân Tử. Vợ chồng Đại Trượng Phu thấy bạn nghèo, thì thì có ý muốn giúp đỡ vốn liếng để làm ăn. Chí quân tử lòng dạ thẳng ngay, ngài rằng, lấy tiền của bạn đem về, rủi làm ăn thất bát thì lấy đâu mà trả cho bạn. Vì vậy nên từ chối việc giúp đỡ của bạn. Các em biết không, nhà đại trượng phu chẳng thiếu gì của quý, nhưng lại muốn có thêm của lạ. Nên hôm nọ, lấy 5 nén vàng đưa cho một người thợ bạc, đặt làm một con rùa bằng vàng. Đó các em. Một ngày kia, chí quân tử đến thăm bạn, đại trượng phu liền đem con rùa vàng ra khoe. Chí quân tử xem rồi để trong một cái dĩa, đoạn cùng bạn uống rượu đến say khướt, nằm ngủ quên. Đó các em. Lúc bấy giờ con trai của đại trượng phu đi học ở xa về, thấy con rùa vàng lấy đem đi chơi. Đến lúc cả hai tỉnh rượu, quên lửng con rùa vàng. Đến chừng chí quân tử ra về được một lát, đại trượng phu mới trực nhớ tới con rùa vàng. Hỏi vợ thì vợ bảo không có lấy cất. Đại trượng phu lấy làm bối rối. Chẳng lẽ nghi cho người bạn tốt của mình ăn cắp con rùa vàng? Các em biết không, ngày sau đại trượng phu đến nhà chí quân tử chơi, nhưng tiếc con rùa vàng có hỏi khéo bạn rằng:
Này anh, hôm trước anh có lấy con rùa vàng của tôi đem về cho chị coi không?
Nghe vậy, chí quân tử nghĩ thầm rằng:
Có lẽ bạn ta nghi ta ăn cắp con rùa vàng chăng?
Nhưng chẳng lẽ bảo là không lấy thì chi cho khỏi phật lòng bạn mình, nên đành nhận là có lấy. Đó các em. Các em biết không, đại trượng phu mới bảo bạn:
Thôi được, anh cứ giữ con rùa vàng mà chơi, tôi xin khiếu anh.
Đại trượng phu về rồi, vợ chồng chí quân tử lấy làm lo lắng. Làm sao có con rùa vàng để trả cho bạn? Vợ chồng bàn nhau bán nhà bán cửa cho ông phú trưởng giả và xin làm người hầu hạ để có đủ tiền làm con rùa vàng trả cho bạn. Đó các em. Ông phú trưởng giả biết chuyện lấy làm động tâm, mới gọi người thợ bạc đến làm một con rùa vàng khác, trao cho vợ chồng chí quân tử đem về trả cho bạn, và cũng không nhận vợ chồng chí quân tử làm người hầu hạ mà chỉ cho ở nhờ. Được ít lâu, người con trai của đại trượng phu trở về nhà có đem theo con rùa vàng đã lấy đồ trước trả cho cha mẹ và nói:
Hôm nọ con về nhà thình lình thấy con rùa vàng để trong dĩa nên con lấy cất đây, nếu gặp phải kẻ gian thì mất luôn rồi, vậy nay con xin trả lại.
Thế vậy vợ chồng đại trượng phu vô cùng ngạc nhiên. Rùa vàng nào con mình lấy đem đi chơi, rùa vàng nào bạn đem trả, mới nghĩ ra có lẽ người bạn nghèo sợ mình phiền trách nên làm con rùa khác để thế. Đó các em. Các em biết không, lúc bấy giờ đại trượng phu mới đem con rùa vàng đến nhà chí quân tử để trả lại và xin lỗi bạn. Nhưng nhà đã bán rồi, vợ chồng bạn lại đến ở nhờ trong nhà ông phú trưởng giả. Lập tức đại trượng phu đến gặp ông phú trưởng giả, trao trả con rùa vàng và xin đưa vợ chồng bạn về. Ông phú trưởng giả từ chối như vậy:
Anh có mượn rùa vàng của tôi đâu mà trả, còn vợ chồng chí quân tử tôi có bắt buộc gì đâu mà phải lãnh về.
Còn chí quân tử nhận mình có mắc nợ ông phú trưởng giả nên không chịu về, câu chuyện trở thành rắc rối. Cả ba mới đưa nhau đến cửa công nhờ phân xử. Đó các em. Lẽ tự nhiên, các em biết không, quan trên không biết xử làm sao đối với ba người ngay thật và tốt bụng này. Làm vậy, đó các em. vừa nghe truyện ngắn cổ tích Con Rùa Vàng. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Điệp Khúc Mùa Xuân do Hộp Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Thank you.
hàng chúng ta hôm nay tạm chấm dứt tại đây. Chị Kỳ Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các em.